This is 1600 AM. Xin chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn USN 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com. daisaigon.com hoặc qua số điện thoại, tức là gọi vô để theo dõi chương trình 641-552-5009. Chương trình Luật pháp và đời sống qua này ở Dallas, 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Tôi là Thông Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Nếu khán giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, dạ chào luật sư Tông Hoàng, dạ luật sư David Vương, em cũng tên Hoàng luôn á. Dạ, cho em hỏi về cái chuyện mà di trú xíu, là tại vì em mấy nay vừa có nghe cái vụ mà Tổng thống Trump ký cái sắc lệnh gì mà hạn chế người di cư anh. Và cho em hỏi là đó, thứ nhất là nếu mà người Việt Nam mình mới đi du lịch đó, mà mình có thể sanh 10 năm á, nó thứ nhất có bị ảnh hưởng gì không? Còn nếu có thì mình có nên làm gì không? Thứ nhất, thứ nhì nữa, em cũng nghe nói là người ta nói là khi mình đi ra khỏi nước Mỹ rồi xong mình quay lại Mỹ á, thì họ có cái trường hợp xảy ra là họ nhiều khi họ kêu mình ký vô cái đơn gì 407 gì mà để từ bỏ cái quyền thẻ sanh gì đó, có đó có đúng không luật sư? Dạ, nên cúp máy cho em nghe.
Dạ vâng, đây là Tom Hoàng, mời sư David Vương, đối với
chị. Mr. Trump. Well, cái điều trước nhất á, là, cái điều trước nhất á, là cái nước Việt Nam của mình á, là không phải cái nước gọi là ông Trump không thích. Hình như là họ có 7 cái nước. Bảy cái nước, mà cái nước này thường thường chúng ta biết á, là nằm ở bên cái đạo Hồi nhiều. Đó, như là Syria hay là Iran gì đó, Iraq gì đó. Anyway á, thì miễn sao mà anh về Việt Nam mà anh đừng ghé qua nước đó anh thăm thôi. Đó. Thì cái này là nhớ là ông Trump á, okay, ông không muốn những người có hình sự mắc luật pháp mà ở đây. Ông muốn gửi cái người đó về. And then cái kia đó là ông nói rằng là ông không, ông đình lại thôi. Những cái người nào, nó có một cái nước phải đình lại 30 ngày, có nước đình lại 60 ngày, và có chuyện nhìn, đình lại 90 ngày. Đó. Thì nghĩa là ông muốn xét lại kỹ hơn một chút và đang đình lại. Đó. Thì dĩ nhiên á, là có một người ở Houston của chúng ta ghé về nước thăm. Cái anh này anh có thẻ xanh thôi. Thì anh phải ngồi ở trong airport của mình 7 tiếng đồng hồ và mới được release. Okay? Thì cái đó là những cái nước đó thôi, họ nguy hiểm, họ coi là giống như là cái nước mà họ muốn check lại thôi. Thì nếu mà anh về Việt Nam thì anh ok. Còn cái thẻ xanh mà 407 kg gì đó thì cái đó em không có nghe qua, không biết luật sư có nghe qua không?
Dạ, thưa chương trình đó là cái đó là trong chương trình nhập tịch immigration của những luật sư khác, có thể hỏi luật sư Michael Cao.
Yeah.
Tại nên chúng tôi không có chuyên môn về immigration, nhưng mà hồi đó tới giờ luật không có thay đổi gì hết. Luật của immigration nhập tịch đó là nếu mà có vi phạm không có giấy tờ vô lại nước Mỹ thì không nên ra khỏi nước Mỹ.
Đúng rồi.
Hay là có bị bắt về hình sự rồi không nên vô khỏi nước, không nên ra nước Mỹ ra khỏi và vô lại có thể bị nguy hiểm. Không, cái này không có gì lạ và không có gì mới hết. Dạ. Ok. Còn ông tổng thống mới ông Trump ông ký giấy tờ là ngăn chặn lại hết tất cả những người nào mà ra khỏi nước Mỹ mà có không có đủ giấy tờ vô lại. Hồi đó thì nước Mỹ du di cho vô lại, nhưng bây giờ trong cái list của 7-8 khu vực nước đó,
yeah,
những người nào mà passport từ nước đó thì họ ngừng lại ở phi trường yêu cầu trở về nước, không vô đây lại nữa. Dĩ nhiên những người nào mà có quốc tịch Mỹ không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà thêm nữa để cho thính giả hiểu rõ là cái list này đó là cái list mà nước Mỹ coi như là giúp terrorist, nuôi terrorist, hay là hồi đó giờ có dính líu với lại khủng bố.
Yeah.
7 và hay là 8 nước này, cái list này không phải của ông Trump.
Yeah.
List này đã ra từ lúc ông Obama.
Oh. Uh-huh.
Nhưng bây giờ ông Trump dùng cái list này và ra lệnh là tại vì những người này hồi đó giờ nước Mỹ tin là có ủng hộ, giúp đỡ hay gây ra khủng bố terrorism chung quanh thế giới hay là đối với nước Mỹ,
yeah,
thì chúng tôi ngăn chặn. Ông Trump không có viết ra cái list này. Cái list này là của ông Obama. Ông Trump dùng cái list này và làm gắt hơn là tại vì nước Mỹ đã nhận xét được rõ ràng như vậy, nên từ đây trở đi chúng tôi ngăn chặn cho tới khi nào chúng tôi có một cái giải quyết rõ ràng để không có nguy hiểm cho nước Mỹ nữa thì sẽ trở lại, chứ không phải là ngăn chặn và không cho bao giờ vô lại được nữa.
Yeah. Yeah.
Người Việt Nam mình phần đông không ảnh hưởng, nhưng những người Việt Nam nào không có giấy tờ đây, ở lậu hay là mất giấy tờ hay giấy tờ đã quá hạn rồi, hồi đó bây giờ về Việt Nam trở lại cũng đâu có được.
Yeah.
Đúng không ạ?
Yeah.
Hồi đó thì vẫn vậy.
Hoặc là họ hồi đó giờ họ xét không gõ thì ví dụ vậy.
Yeah.
Họ du di một chút tí,
họ dễ dàng với, yeah, mình, nhưng mà không có luật gì mới hết đó. Cái này là cái ra lệnh của ông tổng thống Trump.
Cái bảy nước ở đây đó, luật sư Tom, Iran, Libya, Yemen, Sudan, Somalia, Iraq, Syria
là những nước mà hồi đó giờ người chính phủ Mỹ coi như là có ủng hộ, giúp đỡ hay gây ra khủng bố chung quanh thế giới hay là cho dân nước Mỹ. Dù đó là không đụng chạm với nước Mỹ, không, nước Libya không bao giờ bỏ bom vào nước Mỹ hết, nhưng có đụng chạm với lại những khu vực lính đóng ở bên Trung Đông.
Yeah.
Họ có giúp tả bom những bên đó. Thì hồi đó là từ ông Bush và cũng từ ông Clinton cũng đã có đụng chạm với Libya rồi. Đó, thí dụ đó là một cái nước như vậy thôi. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp cho xin tên là hello.
Dạ, tôi là Tony, chào luật sư Tom. À, tôi có một cái câu hỏi như vậy nè. Hồi năm ngoái đó, hồi tháng 10 năm ngoái đó, thì ở cái appraisal đó, họ có gửi cho tôi về cái tax year 2015 và 2016. Và họ có gửi cho tôi một cái form để cho tôi công phước về cái homestead exemption đó, luật sư.
Yeah.
Thì sau đây đó là đầu năm này là thì tôi mới nhận được một cái đòi thuế của năm 2015. Họ nói tôi là không được exemption trong 2015 và trả vào khoảng 700. Thì bây giờ đó tôi có lên trên đó appraisal ngày hôm qua thì họ nói rằng tại vì trong cái deed của tôi đó là có tên tôi và thằng con tôi. Tôi có giải thích thằng con tôi nó làm mà nó ở San Francisco thì người ta nói rằng á là phải withdraw cái tên nó. Thì giờ tôi có một câu hỏi như vậy, vì trong cái thuế mà cuối năm vừa qua đó của 2016 á thì tất cả những cái exemption tôi đều được hưởng hết, thì cái này tại sao họ lại làm trở lại cái này 2015 đó? Cái điểm đó, điểm thứ nhất. Đó, thì cái điểm thứ hai đó thì bây giờ là tôi nói con tôi nó rút tên ra, mặc dù nó ở San Francisco, nó có vẫn thể rút tên ở tại Houston này được không, luật sư?
Ok, mời luật sư David.
Ok, câu hỏi rất hay. Cái nhà của mình á, mình có hai cái tên, thì cái sở thuế đó họ cho đó là con của mình được 50% và mình được 50%, cho nên á họ đòi cái tiền ngược lại là 700, nghĩa là mình đã chạy thuế được 2015 đó là 1.400, rồi bây giờ họ đòi lại là 700 đó. Thì dĩ nhiên nếu mà mình không có đúng tuổi mà mình có tên ở trong nhà thì họ chỉ cho cái phần 50% cho chú thôi. Cái điều thứ hai đó là nếu mà cái nhà mà trả hết rồi đó, cái nhà mà trả hết rồi đó thì chú có thể đổi tên qua đó. Còn cái nhà mà chưa trả hết đó thì cái đổi đó cũng hơi khó, là tại vì cái nhà không phải là của mình đó. So cái tax exemption á là nó mình file lên nó cho mình rồi nó check lại sao. Cũng giống như mình khai thuế vậy đó, nghĩa là có nhiều khi mình khai hai đứa con nó cho, nhưng mà một đứa đó bị một người khác claim rồi thì nó audit lấy rồi đó, cho nên cái thuế nhà nó cũng giống vậy đó, luật sư Thông.
Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn sư Đại Vương, cảm ơn ông. 7136648002, dạ thưa mời tiến giới giao kế tiếp cho sư xin tên này. Hello,
hello, anh chào luật sư Vương, luật sư Thông.
Dạ,
anh tên Đức, đang hỏi thăm cái này chút xíu về thế mà về nhà hàng á luật sư.
Dạ mời.
À, cái này mới xảy ra tuần vừa rồi, thì tụi em cũng làm cái tiền rất lớn tiền, thì sau khi trả tiền á thì cái bill á thì người ta tính cái tiền đặt bạc, cái tiền bạc rồi cộng thêm 18% tiền tiếp chổng rồi người ta mới tính thế.
Okay.
Thì em không chịu, em bắt buộc là người ta chỉ được tiền bạc rồi tiền thế rồi mới cộng tiền tiếp, như vậy có đúng không luật sư?
Ok, alright, cảm ơn anh. Trong nếu mà trả lời tổng quát đó là service thì không có tính thuế đó. Nhưng mà cái hợp đồng giữa mình với lại cái nhà hàng đó thì Thông không biết, Thông không rõ như thế nào.
Nhưng mà sao làm sao mình có cái hợp đồng được anh Thông?
Dạ, tại vì anh đặt bàn mà.
Oh.
Anh đặt bàn trước rồi đó. Oh. Còn nếu không có hợp đồng, nếu không có hợp đồng thì service phần đông là không có tính thuế sales tax, tại cái đó không phải là sales đó. Nhưng lý do mà Tom nói là không có chính xác đó là State Comptroller's Office là tiểu bang Texas có một cái list như kỳ trước, cách đây 1-2 tháng anh em tôi có bàn rồi, là trong cái list đó nó lạ lắm, là mình có thể vô cái list đó của State Comptroller's Office là tất cả những cái product nào bán
phải đóng thuế.
Yeah. Cái nào không đóng thuế, service nào thuế, service nào không đóng thuế. Nhưng cái đồ mà mình mua, mình dùng cho cái gì, cái đó nó cũng quyết định là có đóng thuế hay không.
Yeah.
Thí dụ, anh ra chợ supermarket, anh mua miếng thịt bò, không trả thuế.
Yeah.
Anh ra nhà hàng, anh ăn miếng thịt bò nướng, phải trả thuế.
Okay.
Cũng là miếng thịt bò.
À.
Cũng là mình cũng là người ăn.
Okay.
Tại vì sao? Tại vì nhà hàng là chỗ mà họ bán, nấu, ăn liền. Không.
À.
Thì họ được quy định đóng thuế. Tại cái list chính phủ cho là như vậy.
Okay.
Còn thịt mua về là để ăn, là mình nấu lên mình ăn.
Mình đem về nhà đó.
Đó, rồi mình mua từ supermarket.
Yeah.
Thì chính phủ nói không được tính thuế. Đó, cái đó để giúp cho những gia đình là, ví dụ cơm gạo đồ mua không tính thuế.
Yeah.
Nhưng mà giờ mình ra mình mua một dĩa cơm chiên từ nhà hàng sẽ có tính thuế. À, tính nhà thấy không? Khác. Dù dùng cái, dù đó là cùng một cái loại đồ ăn đó, nhưng
yeah,
tùy theo là trong mình mua trong chỗ nào.
Ok, bây giờ mình trở lời ảnh đi. Bây giờ em cho cái giao kèo này là giữa ảnh với nhà chủ hàng, chủ nhà hàng á, là được như là được tính thuế trong tip, nhưng mà nó violate the law.
Yeah.
Nó not enforceable.
Yeah.
Nó không có trị giá được cái này. Thì nếu mà nói như vậy là anh Đức đúng, anh Đức, dù cho cái luật á, anh Đức là giao kèo người A và người B không có thể nào phạm luật pháp. Thí dụ, anh Đức nhờ luật sư Vương đi giết, trả tiền cho luật sư Vương đi giết anh Thơm, thì cái giao kèo của anh Đức với anh với luật sư Vương không có hiệu quả, là tại vì đi giết người là phạm luật pháp. Bây giờ nó không có cái luật pháp nào, nó không có cái luật nào bắt anh Đức phải trả thuế trong tips. Thì nếu mà ra tòa mà xử đó thì em nghĩ đó là anh Đức thắng là anh Thơm. Chế?
Dạ, Thơm cũng đồng ý luật sư David là tại vì cái thuế nó gọi là sales tax. Thì họ bán cái gì? Họ bán đồ ăn. Nhưng mà họ có bán cái service hay không? Cái service là cái tip,
yeah,
tiền để trả cho service thì phần đông là không.
Yeah.
Không có được tính thuế phần đó.
Nhưng mà cái người đi làm có tips, cái người đi làm nhận được tiền tips thì nó tính vô cái tiền income, phải đóng tiền income.
Dạ, cái đó là thuế lợi tức là khác.
Thuế lợi tức, dạ.
Dạ, và thuế lợi tức thì ai cũng phải đóng hết.
Dạ.
Dạ, có người đóng ít, có người đóng nhiều. Dạ, có người không đóng tại vì người ta trốn. Dạ, nhưng mà sales tax là thuế mà mua bán.
Dạ.
Thu mua đồ đó thì mình đóng. Mình đóng nó là phải có bán một cái gì mới mua chứ cái service bây giờ đó.
Dạ, cái tips á, mà bây giờ mình suy nghĩ đi. Cái tips á, mà phải tính thuế nữa đó. Thì chắc mình không cho tip nhiều đâu.
Chắc mình phải nên nêu cái thắc mắc đó với lại người chủ.
Hoặc là người manager đó.
Dạ. Dạ. Còn nếu mà không giải quyết được thì anh vô cái state controller. Có cái list trong đó là cái gì phải tính thuế, cái gì không tính thuế.
Tại sao mà anh Đức anh thắng anh Thơm? Là tại vì cái tiền thuế này nè là cái tiền thuế này phải trả cho nhà nước.
Yeah.
Mà nhà nước đâu có bắt anh lấy tiền của anh Đức đâu, anh nhà hàng đâu. Nhà nước nói rằng là tiền tip không có tính thuế. Mà tại sao anh tính thuế tôi? Rồi tại sao anh đưa cái tiền thác này cho tôi nó dư rồi?
Dạ, yeah. Thì người chủ tiệm phải trả cho một trả chính phủ hay là trả lại cho mình.
Yeah.
Mà nếu chính phủ không nhận thì phải trả cho mình.
Đúng rồi đó. Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, tôi mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ, cho xin tên, hello.
Dạ, em chào hai vị luật sư. Em có câu hỏi như thế này. Em có thằng cháu á, nó cũng còn nhỏ, tụi nó cũng còn con nít này nọ. Nó mượn cái phone của bạn nó đi chơi. Một bạn nó nói là cái phone iPhone 7 này mới ra có thể vô nước được. Thế xong mà nó lấy phone nó xuống biển, nó chụp hình, nó chụp sao mà cái phone nó bị hư đó. Mà thế xong rồi nó đi thằng kia nó nói là cái này là vô nước nước ngọt chứ không phải vô nước mặn. Nó đòi, nó bắt thằng cháu em đền á. Với thằng cháu em nói chứ mày nói là cái phone này vô nước rồi nó xuống biển nó chụp hình. Rồi bây giờ hai bên nó cãi lộn, nó kêu em ra giải quyết rồi giờ em làm sao luật sư. Em chúc con em nghe nha.
Dạ, cho Thơm hỏi coi là ok.
Anh muốn hỏi sao Thơm cái này mất rồi.
Cái máy chụp hình này là mình mướn phải không ạ?
Mình mượn của người bạn.
Yeah, tại nếu mà mình mượn của người bạn là mình chịu trách nhiệm. Với người bạn còn cái đó giữa hai bên thôi. Chứ bây giờ nếu chẳng lẽ đi thư kiện nhau về cái máy chụp hình.
Nếu mà mình nói về luật pháp.
Nếu mà mình nói về luật pháp, người kia cho mượn là mình chịu trách nhiệm,
yeah,
với cái máy đó.
Yeah.
Mà người kia nói là xuống nước, lên xuống nước mặn, nước ngọt, hay là vô lửa, hay là để dưới đường xe cán lên cũng ok, mà mình làm như vậy thì mình có thể chịu trách nhiệm. Tóm tắt lại đó, khi mình mượn của người ta thì mình chịu trách nhiệm, mượn sao trả lại như vậy.
Yes.
Cái đó là thường thôi.
Yes.
Nhưng đối với lại người mượn đó là khi mà anh cho mượn rồi đó, tôi không biết là cái này hư hay chưa hư, tôi chỉ mượn thôi, giờ tôi trả lại, tôi thấy sao tôi trả như vậy. Hai bên đều có cách để cãi hết. Đó. Nhưng mà cũng khó mà giải quyết, chỉ trừ nếu có thêm chi tiết. Mà bây giờ thì anh Cúc rồi nên không có thêm chi tiết để không hỏi thêm được. Nhưng mà anyway, nếu được anh gọi văn phòng luật sư David Vương hay Thông cuối chương trình đó, rồi mình sẽ lấy thêm chi tiết, rồi hy vọng góp ý kiến cho anh được. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thông là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.